Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Psychology of the Unconscious là tác phẩm kinh điển của Carl Gustav Jung, xuất bản lần đầu năm 1912 và thường được xem như một cột mốc trong quá trình Jung tách khỏi Freud để xây dựng phân tâm học theo hướng riêng của mình. Sau này gọi là tâm lý học phân tích. Cuốn sách không chỉ bàn về phần vô thức bị dồn nén của cá nhân, mà còn mở rộng sang tầng vô thức tập thể, nơi Jung cho rằng con người chia sẻ những mẫu hình biểu tượng chung. Từ đó ông triển khai các khái niệm như nguyên mẫu bóng tối, anima animus và quá trình cá thể hóa. Đây là một cuốn sách lý thuyết giàu biểu tượng, kết hợp phân tích giấc mơ, thần thoại và diễn giải văn hóa để giải thích cách tâm trí vận hành. Vì vậy, tác phẩm đặc biệt phù hợp với những ai muốn hiểu nền tảng tư tưởng Jung thay vì chỉ tìm một sách tâm lý thực hành đơn giản. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cái nhìn của Jung về vô thức, từ phần cá nhân đến tầng tập thể chung của nhân loại. Điểm then chốt của cuốn sách là Jung không coi vô thức chỉ là nơi chứa ký ức bị đè nén, mà xem nó như một hệ thống có cấu trúc và có vai trò sáng tạo. Ông phân biệt vô thức cá nhân, tức những trải nghiệm bị quên lãng, bị kìm nén hoặc chưa từng đi vào ý thức rõ ràng, với vô thức tập thể, một tầng sâu hơn mà ông cho là di truyền và được chia sẻ giữa mọi người. Cách nhìn này làm thay đổi hoàn toàn cách hiểu về tâm lý con người, vì nó cho thấy hành vi và giấc mơ không chỉ bắt nguồn từ tiểu sử riêng, mà còn từ những khuôn mẫu chung có tính phổ quát. Jung dùng chính nền tảng này để giải thích vì sao các biểu tượng tương tự có thể xuất hiện trong thần thoại, tôn giáo và mơ mộng của những nền văn hóa rất khác nhau. Nhờ đó, cuốn sách đặt vô thức vào vị trí trung tâm của đời sống tinh thần, thay vì xem nó như phần phụ của ý thức. Thứ hai, nguyên mẫu và biểu tượng. Ngôn ngữ mà Jung dùng để đọc giấc mơ và thần thoại, một đóng góp quan trọng khác của sách là khái niệm nguyên mẫu, tức những mẫu hình tâm lý phổ quát biểu hiện qua hình ảnh, biểu tượng và motif lặp lại trong lịch sử văn hóa. Jung cho rằng vô thức tập thể không hiện ra dưới dạng ý niệm trừu tượng mà thường xuất hiện qua biểu tượng như bóng tối, người mẹ, người anh hùng, cái chết, sự tái sinh hay hình ảnh tròn đầy của cái toàn thể. Vì vậy, phân tích giấc mơ theo Jung không dừng ở việc giải mã từng chi tiết cá nhân mà còn phải mở rộng sang ngôn ngữ của thần thoại, tôn giáo và biểu tượng phổ quát. Cách tiếp cận này khiến cuốn sách khác biệt với những mô hình tâm lý chỉ tập trung vào nguyên nhân bệnh lý. Jung đang nói rằng tâm trí con người vận hành bằng một thứ ngôn ngữ nhiều lớp, nơi hình ảnh mang sức nặng tinh thần thực sự. Điều đó giải thích vì sao cùng một biểu tượng có thể vừa có ý nghĩa riêng với người mơ, vừa phản ánh cấu trúc chung của trải nghiệm con người. Thứ ba, xung đột với Freud và bước ngoặt hình thành tâm lý học phân tích của Jung. Psychology of the Unconscious cũng là văn bản cho thấy rõ sự rạn nứt giữa Jung và Freud. Nếu Freud nhấn mạnh động lực tính dục và xung đột cá nhân như trung tâm của đời sống tâm thần, Jung lại nghiêng về một cách hiểu rộng hơn. Trong đó đời sống tinh thần còn gắn với biểu tượng, tôn giáo huyền thoại và nhu cầu phát triển nội tâm. Cuốn sách vì thế không chỉ là một công trình học thuật, mà còn là dấu mốc lịch sử cho sự ra đời của tâm lý học phân tích. Jung cố gắng chứng minh rằng tâm lý học không thể chỉ dừng ở cơ chế dục năng hoặc bệnh lý, mà cần xem xét khía cạnh tinh thần và ý nghĩa. Chính điểm này làm cho tác phẩm có sắc thái rất riêng, vì nó vừa đối thoại với phân tâm học cổ điển, vừa mở đường cho một truyền thống lý thuyết mới. Người đọc sẽ thấy Jung không đơn thuần phản bác Freud, mà đang xây dựng một khung giải thích khác về con người, nơi phát triển tâm lý được hiểu như hành trình đi tới tính toàn vẹn hơn là chỉ giải tỏa xung năng bị dồn nén. Thứ tư, cá thể hóa và sự hợp nhất cái tôi với phần vô thức để hướng tới tính toàn vẹn. Một trụ cột tư tưởng trong cuốn sách là quá trình cá thể hóa, tức hành trình mà con người dần nhận diện, đối diện và tích hợp những phần bị tách rời của chính mình. Jung cho rằng mục tiêu phát triển tâm lý không chỉ là thích nghi xã hội hay giảm triệu chứng, mà là trở thành một con người đầy đủ hơn, trong đó ý thức và vô thức có thể đối thoại với nhau. Điều này đòi hỏi phải nhận ra bóng tối, tức những mặt bị chối bỏ của bản thân, đồng thời hiểu các hình ảnh như anima và animus như những yếu tố trung gian giữa ý thức và vô thức. Cuốn sách vì thế không dạy một công thức chữa lành nhanh, mà mô tả một tiến trình dài, có tính nội tâm và đôi khi đối kháng. Tư tưởng này rất quan trọng vì nó biến tâm lý học thành một con đường phát triển nhân cách, chứ không chỉ là một kỹ thuật trị liệu. Jung xem sự trưởng thành tinh thần là kết quả của việc dung hòa các mặt đối lập trong tâm hồn để đạt đến một trạng thái toàn vẹn sâu hơn. Cuối cùng, giá trị của sách đối với nghiên cứu tâm lý, biểu tượng học và tự nhận thức. Cuốn sách có giá trị lớn vì nó đứng ở giao điểm của tâm lý học, thần thoại học, tôn giáo học và nghiên cứu biểu tượng. Đối với người học tâm lý, đây là văn bản nền tảng để hiểu cách Jung định nghĩa vô thức tập thể, nguyên mẫu và cá thể hóa. Đối với người quan tâm đến văn hóa, sách cho thấy biểu tượng không phải vật trang trí, mà là phương tiện con người dùng để biểu đạt những kinh nghiệm tâm linh sâu nhất. Đối với người đọc tìm kiếm tự nhận thức, tác phẩm gợi ý rằng giấc mơ và những hình ảnh ám ảnh lặp lại có thể là tín hiệu của những xung đột nội tâm chưa được tích hợp. Tuy nhiên, giá trị của sách nằm không chỉ ở nội dung, mà còn ở cách nó buộc người đọc suy nghĩ chậm, đọc kỹ và chấp nhận tính phức tạp của đời sống tinh thần. So với nhiều sách nhập môn hiện đại về Jung, tác phẩm này nặng lý thuyết hơn và ít giản lược hơn, nên nó đặc biệt hữu ích cho độc giả muốn tiếp cận trực tiếp nền móng tư tưởng của ông thay vì qua các bản tóm tắt phổ thông. Kết luận, Psychology of the Unconscious phù hợp nhất với những người muốn tìm hiểu trực tiếp nền tảng tư tưởng của Carl Gustav Jung, gồm sinh viên tâm lý, người nghiên cứu biểu tượng, thần thoại, tôn giáo và độc giả quan tâm đến chiều sâu của đời sống nội tâm. Đây không phải là cuốn sách nhập môn nhẹ nhàng, vì nó đòi hỏi người đọc chấp nhận một lối tư duy giàu tính biểu tượng và nhiều tầng nghĩa. Nhưng chính điều đó lại làm nên giá trị của tác phẩm. Nó giúp người đọc hiểu vì sao Jung trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong tâm lý học thế kỷ 20, và vì sao các khái niệm như vô thức tập thể, nguyên mẫu hay cá thể hóa vẫn còn được nhắc đến rộng rãi hôm nay. So với nhiều sách cùng chủ đề, cuốn này nổi bật ở chỗ nó không chỉ giải thích tâm lý cá nhân mà còn cố gắng nối tâm trí con người với huyền thoại, văn hóa và tiến trình phát triển tinh thần. Đọc nó, người ta không chỉ học về Jung mà còn học một cách nhìn khác về chính trải nghiệm làm người. Nếu bạn muốn ủng hộ Carl Gustav Jung, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!